Mãng Hoang Kỳ, chương 170, Điện Tài Tiên Nhân chỉ điểm, gocchuyenaudio.com. Trong điện sảnh không có ai khác, chỉ con nam tử tóc đen áo choàng đen Điện Tài Tiên Nhân đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Kỳ Ninh bước từng bước vào điện sảnh rồi cung kính hành lễ. Sư phụ, Điện Tài Tiên Nhân gật đầu nhẹ, dõi mắt nhìn Kỳ Ninh, hai hàng lông mày giãn ra. Kỳ Ninh, nghe nói hôm qua ngươi đã liên tiếp đánh bại hai vị sư huynh của ngươi à? Dạ, Kỳ Ninh đáp, nhưng sợ rằng các sư huynh sư thì sẽ không bỏ qua. Có lẽ hôm nay sẽ có người tới khiêu chiến tiếp, cho nên ta mới tới chỗ sư phụ để nhờ sư phụ chỉ điểm một chút. Ừ, vậy là còn kiên định không tự đắc vì đánh bại được hai đệ tử Tử Phủ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, tất cả đệ tử mà Hắc Bạch Học Cung thu vào đều là thiên tài tuyệt thế cả. Đệ tử đời thứ ba gồm có Tử Phủ Tu Sĩ và Vạn Tượng Chân Nhân. Kỳ Ninh cẩn thận lắng nghe. Ngươi có biết vì sao mà Hắc Bạch Học Cung ta có hơn 100 đệ tử Tử Phủ Tu Sĩ nhưng lại có hơn 200 đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân không? Điện Tài Tiên Nhân nói, những đệ tử kia cũng không phải là kẻ có cảnh giới thấp đâu. Nếu chúng muốn bước vào Vạn Tượng Chân Nhân thì sợ rằng tất cả đều đã là Vạn Tượng Chân Nhân rồi. Sở dĩ còn hơn 100 Tử Phủ Tu Sĩ là bởi vì bọn họ cần xây dựng nền móng vững chắc để sau này có chỗ dựa tiến lên thiên tiên. Thứ hai là nếu tu luyện cảnh giới càng cao thì sau này càng có khả năng vượt qua được tam tai cửu kiếp. Kỳ Ninh gật đầu, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tam tai cửu kiếp là một người tu tiên nên dĩ nhiên Kỳ Ninh cũng biết tới tam tai cửu kiếp. Uy lực của tam tai cửu kiếp dựa trên thời gian để tính, càng về sau thì uy lực lại càng lớn. Thứ hai là liên quan tới công đức tội nghiệp, người có tội nghiệp càng lớn thì kiếp nạn lại càng khủng khiếp hơn. Thứ ba là liên quan tới cấp độ, nếu hai người có cùng thời gian tu luyện giống nhau, kiếp nạn của Nguyên Thần Đạo Nhân sẽ mạnh hơn Vạn Tượng Chân Nhân. Đương nhiên ngoài những nguyên nhân chủ quan ra còn có những nguyên nhân khách quan khác nữa. Không ai có thể đoán trước được uy lực của tam tai cửu kiếp, nhưng nó lại như con dao kề lên cổ người tu tiên vậy. Có điều trong đó cũng có vài điểm chung, nếu cảnh giới càng mạnh, thần hồn càng mạnh, đạo tâm càng vững chắc, nền móng lúc đầu càng vững chắc, thì khả năng vượt qua kiếp nạn lại càng lớn. Chính vì muốn xây dựng nền móng cho thiên tiên và tam tai cửu kiếp nên không ai dại gì mà vội đột phá cả. Điện Tài Tiên Nhân nói, thông thường đệ tử mới gia nhập môn phái sẽ dừng ở cấp độ Tử Phủ khoảng 10 năm. Đương nhiên vẫn có những người có khả năng nhận thức thấp kém dừng lại tới tận 60 năm. Tư chất cực cao thì có thể dừng lại khoảng nửa năm một năm là đã đột phá rồi. Cho nên đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân mới là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh gật đầu, hắn hiểu được, Vạn Tượng Chân Nhân ở Hắc Bạch Học Cung không giống với Vạn Tượng Chân Nhân ở môn phái khác. Đó đều là thiên tài Vạn Tượng Chân Nhân cả, Điện Tài Tiên Nhân nói. Ở phái khác thỉnh thoảng mới có được một hai tên Vạn Tượng Chân Nhân đạt tới đạo chi vực cảnh. Nhưng ở Hắc Bạch Học Cung ta, gần như là toàn bộ đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân đều đạt tới đạo chi vực cảnh hết. Kỳ Ninh thầm kinh ngạc, còn có những người lợi hại hơn có thể tìm hiểu cực sâu một loại đạo. Thậm chí còn tìm hiểu được thêm các loại đạo, gocchuyenaudio.com, khác đạt tới đạo chi vực cảnh cả, đây cũng là sự khác biệt trong cảnh giới đạo chi vực cảnh. Thậm chí có những kẻ nghịch thiên, ở cấp độ Vạn Tượng Chân Nhân đã có thể ngộ ra một đạo hoàn chỉnh. Kỳ Ninh nghe tới đây thì sắc mặt biến đổi, đạo hoàn chỉnh, ở môn phái khác thông thường phải tới tiên nhân thì mới có thể ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Nhưng ở Hắc Bạch Học Cung ta, bất kỳ nguyên thần đạo nhân nào cũng đều ngộ được đạo hoàn chỉnh cả. Thậm chí trong hàng ngũ đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân còn có những yêu nghiệt cực kỳ nghịch thiên cũng ngộ ra được đạo hoàn chỉnh. Có điều Kỳ Ninh à, ngươi không phải cảm thấy hổ thẹn đâu. Trong mấy người ngộ ra đạo hoàn chỉnh đó, một là thiên tài, hai là tiên nhân truyền thế, ba là những người đã tu luyện hơn 200 năm. Bọn họ đã tới tầm có thể đột phá nguyên thần đạo nhân bất cứ lúc nào rồi. Ngươi cứ ở lâu trong Hắc Bạch Học Cung thì sẽ biết. Hắc Bạch Ngọc Cung ta có một điều kiện ngầm. Đó là phải ngộ ra một đạo hoàn chỉnh thì mới có thể đột phá nguyên thần đạo nhân. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Vạn Tượng Chân Nhân mới là tinh anh nhất. Cũng như mình vậy, một khi hồ nước Tử Phủ được cô đọng và mở rộng tới cực hạn thì mới không do dự mà đột phá Vạn Tượng Chân Nhân. Cho nên nếu nhận xét về thực lực của đám đệ tử Tử Phủ tu sĩ thì đó đều là những thiên tài tuyệt thế tầng dưới cùng trong Hắc Bạch Học Cung. Vạn Tượng Chân Nhân được chia ra làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là gần đạt tới đạo chi vực cảnh, tầng thứ hai là có nhiều đạo chi vực cảnh, tầng thứ ba là ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Ninh, yên tâm, lần này các vị sư huynh sư tỷ của ngươi cũng không dễ dàng mà ra tay đâu. chắc chỉ có những kẻ mạnh nhất trong nhóm tử phủ tu sĩ là ra tay thôi. Nếu vẫn không đánh bại được ngươi thì mới có đệ tử Vạn Tượng chân nhân ra tay. Cho dù thế nào thì mấy kẻ ngộ ra đạo hoàn chỉnh kia cũng sẽ không nhúng tay vào đâu. Không là lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Kỳ Ninh gật đầu, sư phụ, trong nhóm Vạn Tượng chân nhân có mấy người là tiên nhân truyền thế? Kỳ Ninh hiếu kỳ hỏi. Điện tài tiên nhân cười, đám đệ tử các ngươi đều tò mò về những tiên nhân truyền thế. Thật ra đến cả ngươi cũng rất có khả năng là tiên nhân truyền thế. Trong hàng ngũ đệ tử Vạn Tượng chân nhân, đã xác định được 3 người là tiên nhân truyền thế. 2 người tu luyện 80 năm là đã ngộ ra đạo hoàn chỉnh, còn có 1 người chỉ cần tu luyện 20 năm. Nghe ta nói nhiều như vậy thì ngươi đã hiểu chưa? Điện tài tiên nhân cảm khái. Ngươi mới chỉ thắng được 2 tử phủ tu sĩ tầm trung thôi, cũng không phải là người mạnh nhất trong tử phủ tu sĩ. Đó là còn chưa kể tới đông đảo sư huynh sư tỷ Vạn Tượng chân nhân đấy. Đệ tử đã hiểu, Kỳ Ninh gật đầu, tốt lắm, ngươi thi triển kiếm thuật cho ta xem một lượt nào. Điện tài tiên nhân nói, cứ thi triển thoải mái, ngươi không thể phá hỏng điện sảnh này được đâu. Dạ, Kỳ Ninh không hề do dự, lập tức thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất của mình hiện tại. Tam tài liên hoa kiếm, Kỳ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trên tay, đâm ra. Kiếm đâm ra có 3 màu, từng đóa sen nở rộ cực kỳ tươi đẹp. Nhưng trong nét đẹp đó có ẩn chứa một luồng kiếm quang có uy lực kinh người. Tam tài liên hoa kiếm, điện tài tiên nhân nở nụ cười. Tiểu ngũ hành kiếm lục, sư phụ cũng đã từng tìm hiểu tiểu ngũ hành. gocchuyenaudio.com, kiếm lục, một kiếm ngươi thi triển ra vẫn còn chưa đồng đều. Vẫn còn chưa đồng đều, Kỳ Ninh chớp chớp mắt, tài bị chia ra sao? Điện tài tiên nhân lắc đầu, còn muốn thế nào nữa? Tam tài liên hoa kiếm nặng ở tam tài nhưng cần phải cân bằng được. Mà trong 3 đạo ngươi hiểu được thì rõ ràng vũ thủy chi đạo là mạnh hơn nhiều. 2 đạo còn lại yếu hơn hẳn. Kỳ Ninh lặng yên, ngươi mới ngộ ra một vũ thủy kiếm vực. Phải ngộ 2 đạo kia cùng thành đạo chi vực cảnh thì mới có thể thực sự thi triển ra tam tài liên hoa kiếm. Điện tài tiên nhân nói. Kỳ Ninh gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tam tài liên hoa kiếm phải có được sự cân bằng của 3 đạo. Mà đạo mình hiểu được lại không đồng đều nhau. Vũ thủy chi đạo là thứ ngươi hiểu nhất. Điện tài tiên nhân, đã như vậy thì ta sẽ sửa chữa tam tài liên hoa kiếm cho ngươi trở thành tân tam tài liên hoa kiếm. Tiếp theo, điện tài tiên nhân vung kiếm chỉ lên, xẹt, một đường kiếm quang lập tức xuất hiện trên không trung. Kiếm quang lướt qua cũng có từng đóa hoa sen hiện lên, nhưng rõ ràng những đóa hoa sen này có màu xanh rõ ràng hơn, 2 màu khác trở thành phụ trợ. Tầm khoảng 2 canh giờ sau, điện tài tiên nhân mới ngừng lại. Tất cả sự huyền bí trong tân tam tài liên hoa kiếm và chiêu thứ nhất tam xích kiếm đều đã được ta phân tích cặn kẽ cho ngươi rồi. Điện tài tiên nhân nói, với cảnh giới hiện tại của ngươi cứ cố gắng nghiên cứu 2 chiêu kiếm ấy đi. Đợi đến khi nào ngươi có thể thi triển ra cả 2 thì hãy tới tìm ta. Dạ, Kỳ Ninh cúi người cảm kích, thật sự là nghe một lần còn hơn mình nghiên cứu 1 năm. Mình đã có chút nhận thức mơ hồ về tân tam tài liên hoa kiếm nên chắc cũng chỉ cần một thời gian ngắn là có thể thi triển được. Còn việc thi triển ra uy lực thật sự của tam tài liên hoa kiếm thì phải đợi mình ngộ ra 3 đạo chi vực cảnh đã. Có 3 thứ đó kết hợp thì tam tài liên hoa kiếm mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Hiện tại chỉ là chút da lông mà thôi, còn chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì lại quá sâu xa. Tam xích kiếm nặng về tâm nên muốn tu kiếm này thì phải tu cả tâm nữa. Vèo, Kỳ Ninh liền đứng lên con thuyền, rời khỏi chỗ sư phụ. Mặt trời đã nhô cao lên quá đỉnh Luận Đạo Điện. Trong Luận Đạo Điện hôm nay cũng cực kỳ náo nhiệt, từng đường sáng từ khắp nơi bay tới. Người điều khiển phi kiếm, người điều khiển thuyền, xiềng xích, hồ lô, vải đỏ, quả chuối các loại pháp bảo trước sau bay vào Luận Đạo Điện. Băng Thiền Sư Huynh, không phải ngươi đang ở bên ngoài sao? Ta vừa ở bên Ứng Long Vệ đằng kia nghe được chúng ta có một đệ tử mới gia nhập môn phái tên là Kỳ Ninh đã đánh bại liên tiếp 2 sư đệ tử phù tu sĩ. Nên cũng rất tò mò tiện đường tới đây xem một chút. Hôm nay có rất nhiều sư huynh sư tỷ tới đây, lâu lắm rồi Hắc Bạch học cung ta mới náo nhiệt như vậy. 2 người đứng đó nói chuyện phiếm với nhau dăm 3 câu rồi cùng bay vào trong Luận Đạo Điện. Luận Đạo Điện là nơi chuyên dùng để giao chiến, những đệ tử có địa vị cao trong môn phái đều ngồi ở hàng ghế đá 2 bên. Còn những đệ tử tử phủ tu sĩ còn lại thì đứng một bên nói chuyện với nhau, không vội vàng kiếm chỗ ngồi. Ai cũng không ngờ rằng hôm nay lại có nhiều sư huynh sư tỷ tới đây như vậy. Bắc Sơn Huyền Thang Sư Huynh cũng tới, Tụ Hóa Sư Huynh cũng tới, những đệ tử Vạn Tượng chân nhân có danh tiếng, những nhân vật có địa vị khá cao vừa xuất hiện liền làm cho đám đệ tử. gocchuyenaudio.com, mới gia nhập môn phái không lâu cảm thấy dạo dực, Gia nhập môn phái sau thì dĩ nhiên là chưa trải qua mạo hiểm nhiều. Mà những vị sư huynh này đều đã gia nhập môn phái hơn 100 năm, đã có những người có thực lực kinh người trở thành sự tích truyền khắp nơi. Thường xuyên có những sự tích về việc đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân của Hắc Bạch Học Cung đánh vượt cấp với Nguyên Thần Đạo Nhân. Là Hỏa Thánh Sư Huynh, Hỏa Thánh Sư Huynh, Hỏa Thánh Sư Huynh cũng tới sao? Đông đảo đệ tử trong Luận Đạo Điện, bất kể là tử phù tu sĩ hay Vạn Tượng Chân Nhân đều quay đầu ra nhìn. Chỉ thấy một gã thanh niên đầu bóng chân trần, vẻ mặt tuấn tú, mặc áo choàng màu lửa đỏ bước vào. Ở giữa mi tâm của hắn có một vạn chữ thần văn. Nơi hắn đi qua đều như biến thành biển lửa. Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức nóng lên. Hỏa Thánh là nhân vật lãnh tụ đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ 3 của Hắc Bạch Học Cung. Tuy hắn không phải tiên nhân truyền thế nhưng cũng là người đã ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành Nguyên Thần Đạo Nhân. Hỏa Thánh Sư Huynh, Bắc Sơn Huyền Thang bước tới trước tiên. Huyền Thang, Hỏa Thánh nhìn thoáng qua Bắc Sơn Huyền Thang, hờ hững nói. Đệ tử mới gia nhập môn phái tiểu sư đệ Kỳ Ninh đã tới đây chưa? Vẫn chưa tới, đã có sư đệ tới Bắc Minh Phong mời Kỳ Ninh sư đệ tới từ sớm rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tới, Bắc Sơn Huyền Thang nói. Hỏa Thánh gật đầu rồi đi sang một bên, tiến tới một chỗ ghế đá ở trung tâm rồi ngồi xuống. Những đồng môn ngồi bên cạnh Hỏa Thánh sư huynh đều là những nhân vật lợi hại trong môn phái. Những đệ tử tử phụ tu sĩ khác cũng chỉ có thể nhìn xa xa, vì dù sao cũng chẳng có thân quen gì mà tới. Cách chương.